Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ tại buổi họp do Ban báo chí của Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 12 tháng 5 cho biết, sau quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán tối cao về vụ án Hồ Duy Hải, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bị đặt về vụ án bôi nhọ nền tư pháp và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Cụ thể, theo ông Nguyễn Trí Tuệ, được truyền thông trong nước trích dẫn nguyên văn cho rằng, nguy hiểm hơn nữa là một vài đại biểu quốc hội phát biểu không đúng những nội dung của vụ án, đưa ra những ý kiến chủ quan dựa trên những thông tin trên mạng xã hội, làm cho vấn đề phức tạp thêm. Không lâu sau đó, đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân đã lên trang Facebook cá nhân viết đáp trả. Tôi tìm mãi trong hiến pháp cùng các đạo luật về tổ chức và hoạt động của quốc hội nước ta để tìm xem có quy định nào cho phép phó chánh án tòa án nhân dân tối cao được kết tội đại biểu quốc hội là phát ngôn nguy hiểm khi họ thực hiện quyền giám sát của mình không, nhưng tìm không ra. Phải chăng ông Nguyễn Trí Tuệ tự cho mình cái quyền nhân danh cơ quan xét xử để phán quyết ý kiến của đại biểu quốc hội, người mà hiến pháp trao sứ mệnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân? Không chỉ đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân dùng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ngoài lên tiếng tại nghị trường, cũng thường dùng trang Facebook cá nhân của mình để lên tiếng về những vấn đề bức xúc trong xã hội. Qua sự việc này, cho thấy Facebook trở thành nơi mà các quan chức bày tỏ quan điểm. Các vị lãnh đạo thừa nhận việc sử dụng mạng xã hội của mình. Trao đổi với Đài Giao Tự Do liên quan vấn đề này qua tin nhắn hôm 13 tháng 5, luật sư Đặng Đình Mạnh, hiện sinh sống ở Sài Gòn nhận định, chúng tôi xin được phép trích đọc nguyên văn. Tôi tin rằng, đến thời điểm hiện nay, thì trang mạng xã hội Facebook đã chiếm lĩnh một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, không chỉ giúp công chúng truyền thông đi những thông điệp mà mình muốn gửi đến cộng đồng, mà nó đã có thể khuynh đảo xã hội, tạo nên quyền lực mạnh mẽ bên cạnh những quyền lực truyền thống như lập pháp, hành pháp, tư pháp và truyền thông của chính quyền. Vì thế, nó mau chóng được các đại biểu quốc hội tận dụng để làm phương tiện bày tỏ quan điểm đến với công chúng theo cách nhanh nhất, lan tỏa nhất và dĩ nhiên hiệu quả nhất. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân dùng trang Facebook cá nhân của mình để phát biểu quan điểm đánh giá về phán quyết của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án tối cao về vụ án Hồ Duy Hải là chứng cứ minh chứng. Không chỉ phản bác vị phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân còn giải thích rõ, ông rất thận trọng khi viết status trên Facebook, khi xem xét một vấn đề nào đó, bao giờ cũng xem xét nhiều chiều. Điều gì hiểu rõ ràng thì nói, điều gì chưa rõ ràng thì không nói. Từ Sài Gòn hôm 13 tháng 5, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già cho Đài Cho Tự Do biết ý kiến của mình.
Tôi đánh giá hai ông này tiến bộ và thức thời hơn so với các đồng chí của ông. Ví dụ như ông Võ Trọng Việt còn không biết sử dụng Facebook và còn đòi là kéo đám mây điện toán gì đó về Việt Nam. Đó rất là buồn cười. Ý thứ hai á, tức là khi mà ông Nhưỡng, ông Vân sử dụng Facebook, điều đó đồng nghĩa chính các ổng là những đảng viên, là những người mang danh đại diện cho dân cũng bị bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và các ông buộc phải nói. Đó là một cái điều mà để cho tất cả các đảng viên đều thấm thía cái tự do ngôn luận, tự do báo chí nó quan trọng như thế nào trong bối cảnh xã hội Việt Nam nhiều chục năm qua. Chắc chắn là ông Nhưỡng và ông Vân đã được báo chí phỏng vấn rồi, xoay quanh cái vụ án của tử tù vô tội Hồ Duy Hải. Tuy nhiên các ổng chưa được nói hết những cái ý, bởi vì cái nền báo chí của quốc doanh hiện nay là họ là một cái nền báo chí kiểm duyệt gắt gao, cắt xén hết tất cả những gì mà động chạm tới sự thật, động chạm tới chế độ.
Một ý nữa theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, khi ông Nguyễn Trí Tuệ nhậm chức phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, tức là do quốc hội phê chuẩn, điều này có nghĩa là ông Vân và ông Nhưỡng có góp phần trong đó, và bây giờ họ phải nhớ lại câu thành ngữ gậy ông đập lưng ông. Chính ông Nhưỡng và ông Vân là một trong 500 người bổ nhiệm ông Tuệ, tức là ông Tuệ là cấp dưới, mà bây giờ dám chụp mũ các ông ăn nói nguy hiểm. Điều đó theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già là một điều cay đắng cho hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền gọi là xã hội chủ nghĩa. Nhà báo Tự Do Sương Quỳnh, hiện sống ở Sài Gòn hôm 13 tháng 5, cho Đài Cho Tự Do biết ý kiến của mình về việc các đại biểu quốc hội trình bày quan điểm trên Facebook.
Theo mình đấy là một sự tiến bộ, và như vậy thì họ đã biết được có một số đại biểu quốc hội mà họ có lòng với nhân dân và họ phải dùng mạng xã hội để họ lên tiếng, là tức là họ muốn được sự ủng hộ của người dân. Cái điều đấy là rất tốt, tích cực. Và thực sự thì xưa nay có một số cán bộ họ đã dùng mạng xã hội để đưa ra những cái thông tin, mà thông tin đó là thông tin nội bộ, nhá ra để dùng dư luận của nhân dân để đánh nhau. Thế nhưng mà thực sự bây giờ thì ông Lưu Bình Nhưỡng và một số đại biểu quốc hội đã dùng, ngay cả ông Lê Mạnh Hà đã dùng mạng xã hội để đối thoại hoặc là đưa những ý kiến của mình. Mặc dù họ rất là dè dặt nhưng mà như thế cũng là tốt, bởi vì họ đã lên mạng và họ đọc, họ hiểu được cái người dân người ta có những cái tiếng nói như thế nào. Và như thế thì đấy là nó sẽ được mở rộng được cái tiếng nói mà họ tiếp nhận được từ chính người dân.
Tại Việt Nam, các cán bộ công chức sử dụng mạng xã hội thường không được khuyến khích, dù chưa có luật quy định cụ thể từ ngành công an. Theo thông tư 27 của Bộ Công an, quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân như cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội, ví dụ như Facebook, Instagram, v.v. Một số tỉnh thành cũng có những quy định cấm hay hạn chế việc cán bộ sử dụng Facebook. Đơn cử như trường hợp Chủ tịch tỉnh Cà Mau cấm cán bộ công chức viên chức ở tỉnh này sử dụng các trang mạng xã hội khi trao đổi thông tin, xử lý công việc, hành chính của cơ quan, đơn vị. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, một số tổ chức cá nhân sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. với dụng ý xấu, đưa thông tin không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây dư luận không tốt trong nhân dân, v.v. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho biết thêm.
Ý cuối cùng đó là tôi nghĩ rằng rất có thể là qua cái sự việc này nó quá gọi là chấn động như vậy, tới nỗi là bây giờ là ngay cả những đại biểu quốc hội như ông Nhưỡng, ông Vân buộc phải lên tiếng, thì có thể sắp tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ban hành thêm điều thứ 20, những điều đảng viên không được làm, đó là không được sử dụng Facebook. Và nếu như điều này xảy ra đó thì nó sẽ trở thành một cái trò cười nữa, bởi vì nó càng bộc lộ rõ ràng cái tự do ngôn luận, tự do báo chí bị bóp nghẹt. Và tôi tin chắc chắn rằng nếu như điều này được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam họ yêu cầu tất cả các đảng viên, tất cả đại biểu quốc hội không được sử dụng Facebook, thì đó là một điều bất khả thi, và nó càng phơi bày ra cái chế độ độc đảng toàn trị và một cái chế độ luôn luôn dối trá và bóp nghẹt thông tin.
Trở lại với phát biểu của đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân liên quan tử tù Hồ Duy Hải, ông cho biết dưới góc nhìn của ông trong vụ án Hồ Duy Hải là sự tuân thủ pháp luật. Một số người hiểu nhầm cho rằng ông nói về sự tuân thủ pháp luật tố tụng hình sự đồng nghĩa với việc bảo vệ cho Hồ Duy Hải. Hiểu như vậy là không đúng. Việc hiểu sai như thế mới là sự lạm dụng xuyên tạc bịa đặt. Ông chỉ đưa ra quan điểm của mình, trong đó không hề bao che, biện hộ hoặc tìm những chứng cứ trên mạng xã hội. Nếu ai nói ông dựa trên những thông tin mạng xã hội để phát biểu về vụ án Hồ Duy Hải, thì đó là sự bịa đặt. Liên quan đến quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án Hồ Duy Hải, nhà báo Tự do Sương Quỳnh nhận định.
Cái phán quyết của rồi của tòa án 17 người đấy, còn do ông Nguyễn Hòa Bình cũng chủ trì, thì chắc chắn là người dân như tôi đã từng đấu tranh, đã từng lên tiếng cho Hồ Duy Hải cách đây đã 6-7 năm. Thì ngày hôm nay đối với chúng tôi, khi nghe cái phán quyết của giám đốc thẩm của ông Nguyễn Hòa Bình, thì chúng tôi phẫn nộ, rất là phẫn nộ. Bởi vì đấy là một cái trà đạp lên pháp luật, và gần như họ làm những cái điều đấy trong khi rất nhiều chứng cứ sai phạm trong quá trình điều tra. Thậm chí bây giờ là có cả những cái bài báo cũ đưa ra hẳn nghi phạm đó là Nguyễn Văn Nghị, mà họ rút hồ sơ, họ không làm. Và nhất khoát là phải Hồ Duy Hải phải nhận cái tội này, thì điều đấy cho thấy ngay đó là sự oan khuất. Dù bây giờ người ta cứ khẳng định rằng Hồ Duy Hải, nhưng tại sao anh không lật hồ sơ và anh điều tra lại khi đầy đủ những cái tình tiết mà luật sư đã đưa ra, và họ chứng minh rằng đây là vi phạm luật tố tụng, thì họ đã cố tình bao che cho nhau. Bởi vì khi nếu như không tuyên như thế này thì phải điều tra lại toàn bộ và phải đưa ra xử án những cái người điều tra làm sai lệch hồ sơ như thế này. Và ông Nguyễn Hòa Bình là chính là người đã ký bác đơn của kháng án của Hồ Duy Hải, mà ông lại là người bây giờ lại bác tiếp, thì làm sao là gọi là công bằng được. Và cái sự phán quyết đấy là gây phẫn nộ vô cùng, trong đó có tôi.
Nhà báo Xuân Quỳnh cho biết, hôm 9 tháng 5, chị cùng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân đã ký tên trong tuyên bố, yêu cầu làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải. Cụ thể yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vụ án này và làm mọi việc có thể làm để buộc các cơ quan dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm rõ tất cả sự thật liên quan đến vụ án này. Yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án làm mất chứng cứ và sai lệch hồ sơ, di lý Hồ Duy Hải ra Hà Nội để điều tra. Yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại vụ án, v.v. Dù hiện nay chưa nhiều vị đại biểu Quốc hội, những người được cho là đại diện cho tiếng nói của người dân, dám bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nhà báo Tự do Xuân Quỳnh, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy họ có lên mạng xã hội. Họ đọc, họ hiểu những người dân có những tiếng nói như thế nào. Và như thế sẽ mở rộng được tiếng nói mà họ tiếp nhận từ chính người dân. Chính vì Facebook trở nên ngày càng phổ biến, vừa qua những công ty viễn thông thuộc nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đã tìm cách gây khó khăn cho việc truy cập vào Facebook, buộc tập đoàn này phải chịu nhân nhượng những yêu cầu của Hà Nội.